Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 6, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thảm trạng dân chúng và các tín hữu Kitô tại Mosul, Iraq. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 13 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Dominicana, ông Danilo Medina Sanchez. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống và đoàn tùy tùng đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã nói về quan hệ tốt đẹp giữa Cộng hòa Dominicana và Tòa Thánh, cũng như những đóng góp của giáo hội cho đất nước Dominicana, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, sức khỏe và từ thiện. Ngoài ra, các vị cũng bàn đến những biện pháp mới đây do chính phủ Cộng hòa Dominicana ban hành để giúp những người di dân tại đây được có quốc tịch dễ dàng hơn. Các biện pháp này được áp dụng từ ngày 2 tháng 6 vừa qua.
Vatican, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương rất lo lắng theo dõi tình hình khó khăn tại Iraq đang trở nên trầm trọng và đặc biệt liên đới với giáo hội Công giáo Kandê tại nước này. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương và các chức sắc của Bộ, bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với Đức Thượng phụ Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê. Vị đã nhiều lần ủng hộ bằng mọi cách cuộc đối thoại và hòa giải quốc gia Iraq và liên đới với các vị tổng giám mục Công giáo Kandê cũng như Công giáo Syriac tại thành phố Mosul là Đức cha Nona và Đức cha Moshe. Trong những giờ phút bi thảm này, hai vị giám mục ở cạnh dân chúng Kitô và Hồi giáo buộc lòng phải bỏ gia cư và thành phố của mình để sinh tồn. Đức Hồng Y Santri đã điện thoại cho Đức Tổng giám mục Nona để bày tỏ sự gần gũi của Bộ và Tòa Thánh, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ. Đức Tổng giám mục Nona cho biết các thánh đường, trường học và cơ sở của Công giáo được mở cửa cho mọi người tị nạn trong tinh thần cộng tác giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau.
Baghdad, Tổ chức Quốc tế Quan sát Nhân quyền bày tỏ lo âu về những vụ vi phạm nhân quyền mà các dân quân Hồi giáo có thể gây ra tại các thành phố họ chiếm được ở miền Bắc Iraq. Tuyên bố hôm 12 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Baghdad, đại diện Tổ chức Quan sát Nhân quyền nói rằng phiến quân quốc gia Hồi giáo tại Iraq và Syria, gọi tắt là ISIS, có thể gây ra những hành vi tàn ác giống như ở các phần đất khác tại Iraq mà họ chiếm được. Tổ chức nhân quyền này cũng cảnh giác chính phủ Iraq đừng sử dụng các chiến thuật tàn bạo gây thiệt hại cho các thường dân như tại các phần khác trên lãnh thổ nước này. Chính phủ cần làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các thường dân và những con đường thoát thân chắc chắn hơn cho họ. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền, có những phúc trình cho thấy các lực lượng an ninh ngăn cản dân chúng tị nạn tìm cách chạy ra khỏi thành phố Mosul. Tổ chức này cũng phê bình việc Thủ tướng Nouri al-Maliki cung cấp võ khí cho các toán quân trừ bị và sử dụng các dân quân Hồi giáo Shiite chống lại những người Sunnit. Tại vài thành phố quanh thủ đô Baghdad đã xảy ra một số vụ bắt cóc và sát hại tập thể do các dân quân thân Shiite gây ra.
Vatican, Đức Hồng Y Renato Martino, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, được bổ nhiệm làm Hồng Y trưởng đẳng Phó Tế, kế nhiệm Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, được thăng lên đẳng Linh Mục. Việc bổ nhiệm diễn ra trong công nghị Hồng Y do Đức Thánh Cha Francisco chủ tọa sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua. tuy được thăng trưởng đẳng phó tế, nhưng Đức Hồng Y Martino sẽ không phải là người tuyên bố tên của vị giáo hoàng mới trong trường hợp có bầu cử giáo hoàng, vì ngài đã 81 tuổi nên không được tham dự mật nghị bầu cử. Vị sẽ tuyên bố tên Đức Giáo Hoàng mới sẽ là Đức Hồng Y William Levada, 77 tuổi, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và là vị Hồng Y đứng đầu trong số các Hồng Y đẳng phó tế tham dự mật nghị bầu Giáo Hoàng. Cùng được thăng lên đẳng Hồng Y Linh Mục trong công nghị sáng thứ năm vừa qua, có 5 vị Hồng Y khác.
New Orleans, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm đại hội bán niên từ ngày 11 đến 13 tháng 6 hôm qua tại thành phố New Orleans, bang Louisiana. Vào cuối phiên họp đầu tiên, sáng ngày 11 tháng 6, các giám mục được yêu cầu đặc biệt quan tâm đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, nhóm tại Vatican từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm nay và cổ võ Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới vào tháng 9 năm tới, 2015, ở thành phố Philadelphia. Các giám mục cũng vỗ tay ủng hộ lá thư Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ gửi đến Đức Thánh Cha Francisco để mời ngài đến gặp gỡ các gia đình thế giới ở Philadelphia. Lá thư được Đức Tổng Giám mục Joseph Goetz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đọc lên, trong đó có đoạn viết: Sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ gia tăng ý nghĩa cho đại hội và tăng cường lòng kính mến của các tín hữu đối với Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, gọi Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới vào năm tới tại Philadelphia là một yếu tố quan trọng trong việc thăng tiến đời sống gia đình hiện đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Ngài nói, gia đình ngày nay đang ở trong một tình trạng nghịch lý. Một đằng, người ta đề cao giá trị lớn của các mối liên hệ gia đình ở các nơi trên thế giới, nhưng đằng khác, gia đình ngày nay đang bị suy yếu và thường bị lạc hướng. Đức Tổng Giám mục hy vọng Đại hội các gia đình ở Philadelphia sẽ mang lại một mùa xuân mới cho các gia đình.
Trong phiên họp hôm 12 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, cũng lên tiếng phát biểu và nhận xét rằng, có sự hiệp nhất và sức mạnh đến từ Chúa Thánh Linh khi anh em họp nhau như một giáo hội. Ngài cũng nhấn mạnh đến sự liên đới cần phải có với nhau, nhưng với cả các vị lãnh đạo Công giáo và cộng đồng tín hữu tại thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq, nơi mà các tín hữu Kitô phải cùng với hàng trăm ngàn người bỏ gia cư đi lánh nạn sau khi các lực lượng thánh chiến Hồi giáo chiếm được thành này hôm 1 tháng 6 vừa qua. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, chúng ta liên kết với họ trong tình liên đới và hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ không thiếu nhạy cảm đối với các cuộc tấn công này. Trong số các quyết định của Hội đồng Giám mục tại khóa họp vừa qua, có việc triển hạn thêm 3 năm Ủy ban đặc nhiệm về tự do tôn giáo do Đức cha William Lowry, Tổng Giám mục Giáo phận Baltimore, làm chủ tịch. Ủy ban này được thành lập năm 2011 để điều động các thành phần trong giáo hội Công giáo tại Mỹ lên tiếng và hoạt động bên vực tự do tôn giáo trước quyết định của Bộ Y tế Hoa Kỳ đòi các chủ nhân các tổ chức Công giáo phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các nữ nhân viên của mình.
Vatican, hôm qua 13 tháng 6, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong trần phước. Một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của tôi tớ Chúa Louis Edouard Sestak, linh mục giáo phận, sáng lập dòng nữ tử Đức Maria, sinh tại Bayonne, bên Pháp năm 1801 và qua đời tại Anglais năm 1868, thọ 67 tuổi. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận phép lạ của vị nữ tôi tớ Chúa Irene Staffani, dòng nữ tu thừa sai Đức Mẹ An Ủi, sinh tại Anfo bên Italia năm 1891 và qua đời tại Jekondi, Kenya năm 1930, lúc mới được 39 tuổi. Sáu sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của sáu vị tôi tớ Chúa, gồm một vị người Anh và năm vị người Italia.
Cassano Allozonio, đã có hơn 80.000 tín hữu xin vé để tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành trong cuộc viếng thăm mục vụ của ngài tại giáo phận Cassano ở miền Nam Italia vào ngày 21 tháng 6 tới đây. Giáo phận này cách Roma 400 cây số đường chim bay và có 106.000 tín hữu Công giáo. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm một nhà tù trước khi đến Cassano vào lúc 11 giờ. Tại đây ngài sẽ viếng thăm trung tâm Thánh Giuseppe Moscato, chuyên chữa trị chống đau cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Tiếp đến ngài sẽ đến nhà thờ chánh tòa Cazzano để gặp gỡ hàng giáo sĩ địa phương lúc 12 giờ trưa, rồi đến chủng viện Gioan Paolo I của giáo phận để dùng bữa trưa với các bệnh nhân cho những người nghèo do Caritas giáo phận giúp đỡ, cũng như các bạn trẻ thuộc cộng đồng cai nghiện Saman. Ban chiều lúc 2 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha viếng thăm những người già tại nhà dưỡng lão Casa Serena, trước khi đến quảng trường Sibari để cử hành thánh lễ vào lúc 4 giờ rưỡi chiều với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Sau cùng lúc 6 giờ chiều, ngài đáp trực thăng trở về Roma. Tính đến hạn chót là ngày 12 tháng 6 vừa qua, đã có 80.291 người đăng ký xin dự lễ với Đức Thánh Cha. Những người xin vé sau đó có thể tham dự thánh lễ tại khu vực vào cửa tự do.
Roma, thứ Bảy hôm nay 14 tháng 6, hơn 30.000 thành viên các hội đoàn từ Bi Bắc Ái và hội hiến máu ở Italia sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại quảng trường Thánh Phêrô. Các hội viên sẽ tụ tập sinh hoạt, ca hát, cầu nguyện, nghe trình bày chứng từ trước khi chào đón Đức Thánh Cha từ lúc 12 giờ trưa. Tại đây, vị Chủ tịch Liên hội Toàn quốc là ông Roberto Trucchi và một số vị hữu trách khác sẽ giới thiệu các hội đoàn lên Đức Thánh Cha. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ cũng có Đức Cha Franco Agostinelli, đồng Chủ tịch các hội từ bi Bắc Ái. Phong trào các hội từ bi được khai sinh ở thành Firenze, Trung Italia năm 1244 và hiện nay có 689 chi hội với hơn 700 trụ sở trên toàn quốc và khoảng 670.000 hội viên, trong đó 1/5 hoạt động thiện nguyện, đảm trách 2.500 xe cứu thương và hơn 1.000 phương tiện chuyên chở đặc biệt khác. Tham dự buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha cũng có 600 nhóm hiến máu với 133.000 thành viên. Năm ngoái, họ đã hiến tổng cộng hơn 143.000 đơn vị máu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
Quý vị thính giả thân mến, với phụng vụ của Chúa Nhật hôm nay, giáo hội muốn chúng ta đi vào trong tận cái căn cốt nhất của đời sống đức tin của chúng ta, mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Chúng ta có thể nói gì về mầu nhiệm này? Chúng ta có thể nói nhiều thứ, lấy nhiều ví dụ minh họa, dùng các nhãn quan thần học và triết học để phân tích, nhưng rồi chúng ta cũng sẽ phải thừa nhận rằng mình chẳng hiểu gì cả. Dựa trên những mặc khải của Đức Giêsu qua những giáo huấn của Ngài, chúng ta biết được rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là Chúa Tể muôn loài, đấng dựng nên trời đất, đấng cứu chuộc nhân gian, đấng thánh hóa tất cả. Không có một vị Thiên Chúa thứ hai nào, và cũng không có một vị thần nào đứng ở thế đối cực với Ngài. Chúa là đầu và cũng là kết, siêu vượt trên không gian và thời gian, là đấng độc nhất vô nhị, là đấng không ai sánh bằng. Thế nhưng, là một Thiên Chúa, nhưng Ngài có ba ngôi vị, Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi vị chứ không phải ba Chúa. Chúa Cha hiển nhiên là Thiên Chúa, nhưng Chúa Con là Đức Giêsu Kitô cũng là Thiên Chúa, và Thánh Thần là đấng được ban xuống cho các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần, cũng là Thiên Chúa thật. Chúa Cha là khởi nguyên mọi sự, Chúa Con từ Chúa Cha mà ra, Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Là ba ngôi, nhưng chỉ là một Chúa. mầu nhiệm Thiên Chúa Ban Ngôi rõ ràng vượt trên trí hiểu của chúng ta. Chính vì thế mà nhiều thế kỷ trôi qua trong lịch sử, những tranh luận về mầu nhiệm này vẫn không ngừng diễn ra. Đáng buồn thay, chính nó đã dẫn đến những chia rẽ không đáng có trong giáo hội. Chúng ta không thể nào hiểu được vì sao một Thiên Chúa mà lại có ba ngôi, nhưng chúng ta chắc chắn hiểu được là vì sao chúng ta không hiểu. Đó là vì trí óc của chúng ta quá hạn hẹp và nhỏ bé, còn Thiên Chúa thì trỗi vượt muôn trùng. Cũng bình thường thôi khi ta không thể hiểu biết trọn vẹn về Ngài, vì nếu ta có thể hiểu hết trọn vẹn về Ngài, thì Ngài không còn là Thiên Chúa nữa rồi. Thế nhưng, bên cạnh những suy tư cao sâu về Thiên Chúa Ba Ngôi, giáo hội còn muốn gửi gắm đến chúng ta điều gì? Suy niệm về Ba Ngôi Thiên Chúa hẳn phải gợi nhắc cho chúng ta điều gì khả dĩ giúp cho đời sống của chúng ta hơn là làm cho chúng ta rối trí, rồi cảm thấy Thiên Chúa cao vượt và xa cách với mình. Điều đầu tiên mà chúng ta có thể học được khi chiêm ngắm Chúa Ba Ngôi đó là sự kết hiệp thâm sâu và tình yêu nhiệm màu. Những loại tình cảm mà chúng ta thấy nơi thế gian này là một kiểu loại suy tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa dành cho nhau. Hẳn là các bạn cũng có kinh nghiệm này là khi chúng ta hết lòng yêu thương ai đó, ta sẽ cảm thấy mình và người đó không còn có khoảng cách nữa. Đó là lý do vì sao chúng ta hay gọi sự kết hiệp giữa vợ và chồng là một sự kết hiệp nên một. Họ là hai con người khác nhau, nhưng tình yêu đã khiến cho họ dường như chỉ còn là một mà thôi. Một người cha hay người mẹ khi phải đánh đòn đứa con nhỏ mà mình rất mực yêu mến để sửa dạy nó, dường như cũng cảm thấy đau nỗi đau của chính con mình. Cái huyền nhiệm của tình yêu là vậy, nó nối kết mọi sự nên một với nhau. Nhìn lên ba ngôi Thiên Chúa, ta sẽ thấy trước hết một tình yêu cao vời giữa các ngôi vị. Đó chính là nguồn mạch của tình yêu. Ngài chính là tình yêu viết hoa. Nhưng ba ngôi Thiên Chúa không gói gọn tình yêu trong chính mình. Tin mừng nói cho chúng ta biết, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của mình, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Thiên Chúa đã muốn mọi con người trên thế giới này được thông dự vào tình yêu thần linh của người. Người đã yêu thế gian và đã sai con mình xuống thế gian như cầu nối để đưa thế gian về với mình. Chỉ cần tin vào người con ấy, ta sẽ được thừa hưởng sự sống của người. Đó quả thật là một diễm phúc vô cùng lớn lao của chúng ta mà lắm khi chúng ta không ý thức đến. Thiên Chúa không mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng ta để hù dọa chúng ta hay làm cho chúng ta quay quắt trong một mớ những suy tư không thể nào tìm thấy điểm kết. Nhưng Ngài tỏ lộ cho chúng ta là để chúng ta có thể nhìn vào mẫu gương tình yêu Ba Ngôi ấy mà noi theo trong đời sống Kitô hữu của mình. Ngày trước, trong Ba Ngôi Thiên Chúa chỉ đơn thuần là Thiên Chúa. Nhưng từ khi ngôi hai nhập thể làm người, thì đã có bản tính loài người là Đức Giê-xu đi vào trong tương quan huyền nhiệm này rồi. Thiên Chúa đã đích thực mở ngõ cho chúng ta như một lời mời gọi chúng ta đi vào trong tương quan với người. Chúng ta trả lời có hay không với người. Điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta có làm chiếu tỏa tình yêu ba ngôi của người qua đời sống yêu thương của chúng ta nơi cuộc sống hàng ngày hay không.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 12 tháng 6 vừa qua là Ngày Thế giới chống nạn trẻ em lao động. Theo Tổ chức Lao động Thế giới, có khoảng 168 triệu trẻ em hay thiếu niên đang phải lao động kiếm sống. Các em bị bóc lột sức lao động trong số này, có đến 85 triệu em phải làm những công việc nặng nhọc và trong những điều kiện đe dọa trầm trọng sức khỏe cũng như tính mạng các em. Trong một thông cáo công bố nhân ngày này, Văn phòng Lao động Thế giới gọi tắt là ENO đã kêu gọi toàn thế giới hãy lấy việc mở rộng thêm tầm mức bảo vệ xã hội bằng cách chiến đấu chống lại tệ nạn trẻ em lao động là mục tiêu chiến dịch 2014. Ông Furio Rosati, đặc trách vấn đề người trẻ của Văn phòng Lao động Thế giới, nhận định rằng đại đa số các trẻ em phải lao động vì gia cảnh quá nghèo, vì người lớn trong nhà bệnh tật hay vì hoàn cảnh thiên tai khiến các em phải lăn vào đời kiếm sống. Chính vì thế, một chương trình bảo vệ xã hội bảo đảm một nguồn lợi tối thiểu cho các gia đình dễ bị thương tổn nhất có thể cho phép các trẻ em này được cấp sách đến trường và không bị ép buộc phải lao lực kiếm sống, đóng góp ngân khoản lợi tức gia đình nữa. Trẻ em lao động phải đối diện với nhiều nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ đến các em làm việc trong nông nghiệp hay các kỹ nghệ, các em phải cày bừa hay sử dụng những hóa chất độc hại để lại những hậu quả trầm trọng trên sức tăng trưởng hay là sức khỏe các em. Trong ngành kinh tế, trong các khách sạn, hàng quán, các em có thể bị lạm dụng bóc lột sức lao động hay tính dục. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng, con số trẻ em lao động đã giảm thiểu nhiều trong những năm gần đây. Từ năm 2008 đến năm 2012, số trẻ em lao động đã giảm gần 1/4, từ 215 triệu xuống còn 178 triệu, và con số trẻ em lao động trong những ngành nghề nguy hiểm đã giảm một nửa, từ 171 triệu xuống còn 85 triệu. Nhưng thế vẫn chưa đủ, vẫn còn nhiều cố gắng phải thực hiện. Cộng đồng thế giới đã đề ra mục tiêu năm 2016 như là mốc điểm để loại bỏ tất cả mọi hình thức tệ nạn nhất của nạn lao động trẻ em. Một mục tiêu xem ra khó có thể đạt tới được vì có nhiều thiếu niên hay trẻ em dính líu vào những hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn bán ma túy hay các dịch vụ mại dâm. Nhân ngày Thế giới chống lao động trẻ em, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới kêu gọi chú ý đến nước Bangladesh, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và có đến 26 triệu trẻ em sống dưới mức độ nghèo đói, đồng thời 66% phụ nữ trong lớp tuổi từ 20 đến 24 đã lập gia đình trước khi đầy 18 tuổi. Cũng tại đây, chỉ có 37% trẻ sơ sinh được khai báo hộ tịch khi chào đời. Theo những con số thống kê đáng tin cậy, khoảng 4,5 triệu trẻ em Bangladesh phải lao động trong ngành xây cất, chữa điện và máy móc, kỹ nghệ sản xuất thuốc lá hay bị lạm dụng trong nghề lửa rác, đạp xe xích lô. Được biết, tổ chức UNICEF phân bộ Italia đã và đang đảm trách nhiều chương trình giúp trẻ em bụi đời hay bị bóc lột sức lao động tại Bangladesh trở lại trường học, được săn sóc sức khỏe và chuẩn bị cho tương lai. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 11 tháng 6, trước sự hiện diện của mấy chục ngàn khách hành hương, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ trẻ em chống lại nạn bóc lột sức lao động. Ngài nói, hàng chục triệu trẻ em bị bó buộc phải làm việc trong những điều kiện làm suy thoái con người, chịu những hình thức nô lệ và bóc lột cũng như bị lạm dụng, ngược đãi và kỳ thị. Tôi nhiệt liệt cầu mong cộng đồng quốc tế có thể mở rộng sự bảo vệ xã hội cho các trẻ vị thành niên để loại trừ tai ương này. Tất cả chúng ta hãy tái quyết tâm, đặc biệt là trong các gia đình, để bảo vệ cho mỗi trẻ em nam nữ được bảo tồn phẩm giá và cơ may được tăng trưởng lành mạnh. Tuổi thơ trải qua trong thanh thản sẽ giúp các em tín thác hướng về cuộc sống và tương lai.
Ngày 12 tháng 6 vừa qua cũng là ngày khai mạc giải túc cầu thế giới 2014 tại Brazil. Nghi lễ khai mạc diễn ra trước sự hiện diện của khoảng 12 vị nguyên thủ quốc gia và ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Brazil là một quốc gia rộng lớn như một tiểu lục địa, có 200 triệu dân cư với nhiều chênh lệch bất công xã hội và một tỷ lệ nạn tội phạm rất cao. Và Brazil cũng là quê hương của Pelé, cầu thủ nổi danh lừng lẫy trên toàn thế giới. Từ nhiều tháng nay, Brazil đang phải đối diện với những cuộc đình công của nhiều ngành nghề như cảnh sát, tài xế xe buýt, nhân viên xe điện ngầm. Tất cả đều có thể gây phiền nhiễu cho diễn tiến các cuộc tranh tài. Các vụ kẹt xe kinh khủng khi nhân viên xe điện ngầm đình công hồi tuần qua đã cảnh báo trước sự hỗn loạn cao độ có thể xảy ra nếu có đình công trong những ngày này khi mà lượng du khách đổ vào Brazil lên cao nhân cuộc tranh giải túc cầu thế giới. Ngoài ra, cũng có nhiều cuộc biểu tình phản đối chính quyền đã đổ quá nhiều tiền của vào việc tổ chức giải túc cầu thế giới. Việc bảo vệ an ninh cho các cuộc tranh tài nằm trong tay của hơn 157.000 nhân viên cảnh sát và quân nhân. sẽ có 32 đội tuyển quốc gia hiện diện trong những ngày tranh giải. Tối thứ Tư vừa qua, tượng Chúa Cứu Thế giang tay che chở thành phố Rio de Janeiro đã được thắp sáng lên trong vòng nửa tiếng đồng hồ bằng đèn màu, lần lượt thay đổi theo màu của 32 đội banh tranh giải. Và cuối cùng là màu vàng xanh của đội tuyển quốc gia Brazil cho đến khi chính thức khai mạc cuộc tranh tài vào ngày 12 vừa qua với cuộc đấu giữa Brazil và Croatia. Cuộc giao đấu đầu tiên giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia đã kết thúc với chiến thắng của đội Brazil. Tuy nhiên, những căng thẳng vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều nơi trong nước. Nhân dịp khai mạc giải túc cầu thế giới, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã gửi sứ điệp video chúc mừng và cầu mong lễ hội này sẽ là cơ hội liên đới giữa các dân tộc, đẩy mạnh đối thoại cảm thông và làm cho con người thêm phong phú. Hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Tây Ban Nha La Vanguardia, Đức Thánh Cha cũng cho biết là ngài giữ thái độ trung lập, không ủng hộ đội banh quốc gia nào trong dịp này. Brazil và Argentina là hai đội tuyển đối thủ truyền thống trong các giải bóng đá thế giới.
Cũng trong tuần qua, một hội nghị thượng đỉnh quốc tế nhóm tại London, thủ đô Anh Quốc đã chiếm được sự chú ý của dư luận thế giới. Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6 vừa qua, ngôi sao màn bạc Angelina Jolie, nữ đại sứ thiện chí của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và Ngoại trưởng Anh William Hague, đã chủ tọa hội nghị quốc tế về bạo hành tính dục trong các cuộc chiến và sử dụng cưỡng hiếp như là vũ khí chiến tranh. Đây là lần đầu tiên một hội nghị thượng đỉnh đã được tổ chức về vấn đề này, với sự tham dự của phái đoàn đại diện cho hơn 100 quốc gia, nhiều tổ chức thiện nguyện quốc tế, đại diện các tôn giáo lớn, các chuyên viên quân sự và pháp lý, các tổ chức nhân đạo và các thành phần xã hội dân sự. Ngoài các trao đổi thảo luận chính thức, các tham dự viên hội nghị vừa nói đề nghị mở rộng cuộc hội thảo cho công chúng, với mục tiêu khơi động ý thức về một tội phạm quá nhiều khi bị che đậy bằng tấm màn chiến cuộc thê thảm. Cần phải đánh động các lương tâm vì tội phạm quá rộng lớn này, cần phải chiến đấu để đưa thủ phạm ra trước công lý. Thứ Sáu hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cũng đã đến tham dự hội nghị. Hôm thứ Hai ngày 9 tháng 6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tuyên bố, trong tư cách Ngoại trưởng Mỹ, tôi đã viếng thăm nhiều nơi vẫn còn mang dấu vết thương đau của tệ nạn cưỡng hiếp được dùng như một chiến lược đàn áp và hăm dọa. Bạo lực tính dục trong các cuộc chiến là một trong những bất công dai dẳng nhất và thường bị làm ngơ nhất ngày nay. Theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cần phải bắt đầu xem cưỡng hiếp trong thời chiến như là một tội trọng quốc tế, chứ không phải là một hậu quả không thể tránh được của chiến cuộc, và nhất là thuyết phục các chính quyền đừng che chở các thủ phạm của hành động bị ổi này. Cũng trong hội nghị, các tham dự viên đã thảo luận về số phận của hơn 200 nữ sinh bị nhóm Boko Haram bắt cóc tại Nigeria. Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Anh đã cùng Ngoại trưởng Nigeria Benin, Chad, Cameroon, Niger thảo luận về các biện pháp đối phó và chiến thắng nhóm Hồi giáo quá khích này. Hội nghị thượng đỉnh London về nạn cưỡng hiếp như là vũ khí chiến tranh đã thành hình sau cuốn phim do Angelina Jolie quay hồi năm 2011 về chiến cuộc tại Bosnia, trong đó hơn 20.000 phụ nữ, đa số là người Hồi giáo đã bị cưỡng hiếp. Cho đến nay, chỉ có 33 người bị truy tố vì tội ác này trước tòa án Bosnia và 30 người khác trước tòa án quốc tế về cựu Yugoslavia.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thảm trạng dân chúng và các tín hữu Kitô tại Mosul, Iraq.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này dư luận thế giới và Kitô giáo đặc biệt chú ý đến thảm trạng ở Iraq. Hôm 10 tháng 6 vừa qua, Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq có gần 3 triệu dân cư, cách thủ đô Baghdad 300 cây số về hướng bắc, là vùng có nhiều dầu hỏa đã bị phiến quân thánh chiến Hồi giáo chiếm được và họ đang tiến quân chiếm đóng các vùng khác, trong đó có một phần thành phố Kirkuk, Salaheddin và cả thành phố Tikrit, quê hương của nhà độc tài Saddam Hussein. Nhóm phiến quân mệnh danh là Quốc gia Hồi giáo Iraq và Đông Phương, gọi tắt là ISIS, trước đây liên kết với lực lượng khủng bố Al-Qaeda, và chủ trương thành lập một quốc gia Hồi giáo bao gồm Syria, Iraq và Trung Đông, chống lại sự phân chia các quốc gia do các nước thực dân Anh và Pháp tạo ra hồi cuối Thế chiến thứ nhất. ISIS cũng là một trong các nhóm Hồi giáo Sunnit cực đoan mạnh nhất đang chiến đấu chống lại Tổng thống Assad ở Syria, và nhóm này là thủ phạm gây ra bao đau thương cho các tín hữu Kitô và Hồi giáo mà họ coi là quá nguội lạnh với xu hướng cực đoan của họ. Khi chiếm được Mosul, nhóm ISIS cũng bắt giữ 49 người Thổ Nhĩ Kỳ làm con tin, trong đó có ông lãnh sự Thổ, khi họ tấn công vào tòa lãnh sự của nước này ở thành phố Mosul. 15 nhân viên an ninh của chính phủ Iraq ở Kirkuk đã bị hành quyết. Một thánh đường Kitô đang kiến thiết ở mạn đông thành Mosul đã bị phiến quân đặt chất nổ phá sập. Cùng với thánh đường này có đan viện Ma B5 cổ kính có từ thế kỷ thứ tư bị lọt vào tay phiến quân. Khi nhóm ISIS tấn công Mosul, quân đội và cảnh sát địa phương đã bỏ khí giới và trà trộn vào dân chúng để lẩn khuất, mặc dù quân số của họ đông hơn phiến quân. Nhóm này đang muốn chiếm thành Samara và tiến quân về thủ đô Baghdad. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ phiến quân chiếm đóng Mosul và bày tỏ lo âu về tình trạng của dân chúng. Thủ tướng Al-Makiki của Iraq thì yêu cầu Quốc hội tuyên bố tình trạng khẩn trương, và ông kêu gọi dân chúng cũng như những người thiện nguyện đánh đuổi những người cực đoan. Đáp lại lời kêu gọi này, một thủ lãnh Hồi giáo Shiite là Muqtada al-Assad khét tiếng về bạo lực trong cuộc nội chiến hồi năm 2006, tuyên bố sẽ tham chiến. Có thể là sự can thiệp của nhóm Hồi giáo Shiite này sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa những người Hồi giáo Shiite và Sunnit tại Iraq. Về phần mình, chính quyền người Kurd ở miền Bắc Iraq đã bố trí nhiều chiến binh Peshmerga để tái chiếm thành Irkut. Và cả Hoa Kỳ, vốn chiếm đóng Iraq từ năm 2003 đến 2011, cũng lên án các cuộc tấn công của lực lượng ISIS và hứa sẽ hỗ trợ chính phủ Iraq. Về Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, ngài kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia. Đức Thượng Phụ đang viếng thăm các cộng đoàn Công giáo Kande ở Bắc Mỹ. Trong tuyên ngôn công bố ngày 11 tháng 6 vừa qua và gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, ngài mời gọi nhân dân Iraq đoàn kết với nhau đứng trước những xung đột giữa các cộng đoàn khác nhau tại nước này, đe dọa sự sống còn của đất nước. Đức Thượng Phụ Sacco viết, chúng tôi tin rằng giải pháp tốt đẹp nhất cho tất cả những vấn đề này là thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia để củng cố sự kiểm soát của nhà nước và chế độ quốc gia pháp quyền, hầu bảo vệ đất nước, các công dân và tài sản của họ, cũng như bảo tồn sự thống nhất quốc gia. Phiến quân thánh chiến ISIS thuộc Hồi giáo Sunnit cùng với nhiều bộ tộc Sunnit nói rằng mình bị thương tổn vì chính phủ Iraq hiện nay do Thủ tướng Nouri al-Makiki thuộc hệ phái Shiite lãnh đạo. Những người Kurd cũng bị các dân quân tấn công, nhưng không muốn ủng hộ mạnh cho chính quyền và quân đội Iraq hiện nay gồm đa số là người Shiite. Về phần Đức Tổng giám mục Amen Shimon Nona, Tổng giám mục giáo phận Mosul thuộc Công giáo Kande, thì ngài cho biết là tất cả các linh mục tại thành này đã tị nạn sang các làng lân cận, và hiện nay đã có từ 200 đến 500 ngàn người dân bỏ Mosul để tránh các cuộc sách nhiễu, cướp phá của các phiến quân thánh chiến Hồi giáo. Người ta chưa biết số phận các thánh đường Kitô sẽ ra sao. Con đường khổ giá của các tín hữu Kitô tại Mosul tiếp tục. Cách đây 6 năm, Đức cha Paulos Farai Raho, tổng giám mục Mosul của Công giáo Kande, đã bị dân quân Hồi giáo bắt cóc và sát hại. Đức Tổng giám mục Shimon Nona hiện nay cho biết là ngài chỉ di chuyển đến một nơi ngoài thành phố, chứ không có ý bỏ giáo phận. Thảm trạng trên đây làm cho nhiều người nhớ lại sự quyết liệt của Đức Giáo Hoàng John Paul II hết sức chống đối việc Mỹ và 28 nước đồng minh Âu Châu đánh chiếm Iraq hồi tháng 3 năm 2003, viện cớ là để lật đổ chế độ độc tài khát máu của Saddam Hussein, để thiết lập chế độ dân chủ tự do mang lại thịnh vượng cho nhân dân Iraq. Đức Thánh Giáo Hoàng đã thấy trước được những hậu quả tệ hại hơn do việc đánh chiếm như vậy, làm cho nhân dân Iraq lâm vào cảnh tránh hùm gặp hạm, và nhất là Kitô giáo tại nước này bị tàn phá. 11 năm sau biến cố đó, nhân dân Iraq tiếp tục chết vì bom đạn và khủng bố.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dầu Con Là Ai do Mai Hậu trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Ân Đức.
Bụi trơ trong ngắm bụi trơ thì Chúa chẳng cứ yêu con, muôn tình yêu bao la dời dời và muôn tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa để con thao thức chẳng ngời tìm nhàn thân Chúa mà thôi. Và muôn tình yêu cao siêu mọi chiều, giá chuộc treo trên thập giá để con thức giấc bình minh mừng vui trong đấng phục sinh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Cũng tin Vatican, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương rất lo lắng theo dõi tình hình khó khăn tại Iraq đang trở nên trầm trọng và đặc biệt liên đới với giáo hội Công giáo Kandê tại nước này. New Orleans, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm đại hội bán niên từ ngày 11 đến 13 tháng 6 hôm qua tại thành phố New Orleans, bang Louisiana. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.